到远方，红颜满贯永自在，我老更大的泪你照片，那东归乡来让万丈泪崩河，万家荣耀万丈月
下。Đây là tiếng nói của Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam, nhân dịp tổ Nguyên Thiều hàng năm vào ngày 18 tháng 10 âm lịch nhằm 15 tháng 11 dương lịch, Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất gồm Viện Tăng Thấm và Viện Hóa Đạo đã có phiên họp thường niên tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn. Sau các báo cáo Phật sự trong năm qua, lượng giá tình hình và vạch kế hoạch hoạt động cho năm tới 2009, hội nghị đã thông qua bản quyết nghị chính điểm nói lên lập trường của giáo hội hiện nay. Sau đây là toàn văn quyết nghị chính điểm. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Thông bạch về lập trường chính điểm của Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, hôm nay ngày 18 tháng 10 năm Mậu Tý, tức ngày 15 tháng 11 năm 2008, nhằm ngày giỗ tổ Nguyên Thiều 18 tháng 10 thường niên, Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã có phiên họp Hội đồng Lưỡng viện, Viện Tăng Thống và Viện Hóa đạo để báo cáo Phật sự năm qua, rút tỉa những thành quả đạt được và những khó khăn tồn tại để bổ sung cho những sinh hoạt Phật sự năm cuối của nhiệm kỳ 2007 đến năm 2009. Phiên họp gồm đông đủ các thành viên Hội đồng Lưỡng viện và một số thành viên ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất các tỉnh. Sau thời gian hơn 8 tiếng đồng hồ thảo luận các Phật sự trọng yếu, hội nghị đã kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày, sau khi thông qua bản quyết nghị gồm 9 điểm sau đây. Điểm thứ nhất, quyết tâm nối tiếp sự nghiệp phụng sự chánh pháp và dân tộc mà Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã vạch ra, cho dù còn rất nhiều khó khăn phía trước đang chờ đón, vẫn không nao núng chùn bước. Điểm thứ hai, nguyện cùng toàn dân trong ngoài nước cương quyết bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ, yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc mà trước mắt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhất là các hiệp ước về biên giới trên bộ, vùng đánh cá chung, đã ký kết với Trung Cộng như thế nào? Nhượng, bán cho Trung Cộng bao nhiêu đất đai, lãnh hải, số ngư dân vùng đánh cá chung đã bị Trung Cộng bắn giết trong trường hợp nào, bao nhiêu người và đã giải quyết ra sao? Hãy can đảm công bố minh bạch cho quốc dân trong ngoài nước và thế giới cùng biết, tránh những dư luận bức xúc, bàn tán xôn xao trong nhân dân ngày càng gia tăng. Điểm thứ ba, kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội hãy nhanh chóng phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất theo lập trường 4 điểm mà Viện Hóa đạo đã đề xuất. Thứ nhất, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thứ hai, hoàn trả lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất toàn bộ đất đai tài sản, các cơ sở chùa viện, văn hóa, giáo dục, từ thiện, viện đại học mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chiếm dụng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 1975. Bước đầu là giao trả hai cơ sở Việt Nam Quốc tử và Trung tâm Văn hóa Quảng Đức tại Sài Gòn. Thứ ba, đưa Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà Đảng Cộng sản và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thiết lập năm 1981 ra khỏi mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một cơ quan ngoại vi của Đảng Cộng sản. Thứ tư, làm sáng tỏ cái chết của Hòa thượng Thích Thiện Minh, cố vấn chỉ đạo của Viện Hóa đạo trong trại giam Hàm Tân thuộc tỉnh Bình Thuận năm 1978. Điểm thứ bốn, tiếp tục vận động dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo thật sự tại Việt Nam cho đến khi đạt mục đích. Điểm thứ năm, kiện toàn nhân sự Hội đồng Lưỡng viện, củng cố và tiếp tục thành lập ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất các miền, các tỉnh, thành và đặc biệt là kiện toàn đoàn thể gia đình Phật tử Việt Nam. Điểm thứ sáu, Tùy hoàn cảnh địa phương tổ chức các khóa tu học, các khóa hội thảo Phật Pháp, tu bát quan trai, hành thiền, tạo điều kiện cho Phật tử tại gia học Phật. Điểm thứ bảy, hơn bao giờ hết, hàng xuất gia cũng như tại gia nỗ lực hành trì giới định tuệ để tích tập phước đức tự thân trang nghiêm giáo hội, nêu cao đời sống phạm hạnh, thiểu dục, tri túc và thận ngôn, nhằm ngự chế tình trạng đạo đức suy thoái như hiện nay trong đời sống xã hội. Điểm thứ tám, đề cao cảnh giác trước những mưu toan xảo trá, luận điệu xuyên tạc, vu khống, lường gạt của các thế lực vô minh, của nội ma ngoại chướng đang nỗ lực đánh phá giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Điểm thứ chín, sau hết, đối với chư tôn đức và số đoàn viên gia đình Phật tử đã từ bỏ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nếu thấy cần thành lập một tổ chức Phật giáo khác. Điều đó không ai cấm cản, nhưng chúng tôi phản đối việc sử dụng danh xưng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khi không tuân thủ nội dung hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cầu nguyện tổ quốc vẹn toàn, đất nước thanh bình, đạo pháp trường tồn, nhân dân an lạc. Sài Gòn ngày 15 tháng 11 năm 2008, thay mặt Hội đồng Lưỡng viện, Viện trưởng Viện Hóa đạo, kim xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ấn ký, Sa môn Thích Quảng Độ.
Mời quý thính giả nghe một trích đoạn bài giảng của Hòa thượng Thích Thiện Tâm về đề tài hiền tình Phật giáo trong và ngoài nước trước 300 học viên tại khóa tu học dành cho giới cư sĩ Phật giáo tổ chức tại chùa Điều Ngự là trụ sở của văn phòng 2 Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ ở thành phố Westminster, Quỳnh Cam, miền Nam California. Hòa thượng Thích Thiện Tâm là tổng ủy viên đặc trách liên lạc Canada, kiêm chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Canada. Vì lý do kỹ thuật, âm thanh không được hoàn hảo, kính xin quý thính giả thông cảm.
Thưa quý vị, hôm nay với cái đề tài như đã vừa nêu, thì tôi xin được chia sẻ qua một hai trình bày sơ lược về cái hiện tình Phật giáo trong cũng như ở ngoài nước. Thì thưa quý vị, như những cái tài liệu mà có lẽ quý vị đã được đọc qua báo chí, hay là nếu có vị quý vị có vào cái trang nhà quên này, thì có lẽ quý vị nắm rất là rõ cái hiện tình của giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất chúng ta ở trong nước thế nào, cũng như hiện nay tình hình của giáo hội hải ngoại Hoa Kỳ, Canada, tất cả là Canada cũng như là Âu Châu. Thì thưa quý vị, tôi xin được đón được cái hiện tình hiện nay một số những cái tài liệu mà mới nhất, cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái việc gì khi nó xảy ra đều có những cái nguyên nhân, mà cái nguyên nhân đó có nhiều khi chưa có kết quả sớm, đã làm cho một số các vị đại hữu cư sĩ nhiệt tình với giáo hội hoang mang. Nhưng mà hôm nay tôi nghĩ rằng sau một cái thời gian mà thấy là đủ điều kiện để phổ biến những cái điều đó, thì đó là chúng ta rất là biết mà nhiệt tình giáo hội Phật giáo. Đó là cái việc mà hai cái việc nhân vật mà tạo gọi là rất được mến mộ của một Phật tử của mình ở trong nước như ngoài nước, đặc biệt là những cái trẻ thanh niên, trẻ cũng như các lớp cư sĩ sinh viên học sinh trẻ thì rất là mến mộ, đó là thầy trẻ sĩ và thầy Việt Nam. Nhưng mà cái sự việc nó không phải như chúng ta xưa nay nghĩ tưởng rằng giáo hội đã bỏ rơi ngay từ đầu, nhưng mà khi mà chính hai người đó đã bỏ rơi giáo hội, đã tự ly khai ra khỏi giáo hội, và chính cái sự ly khai đó đã làm cho cái tình hình giáo hội lúc bây giờ nó nhiều chuyển động, và bắt buộc các vị tôn đức ở trong quê nhà phải kê còn hai cái tổ chức, vì anh thấy có một cái ban nha rất là vui và đang đưa giáo hội mình vào cái ngõ cụt. Thưa quý vị, ở đây có lẽ không ai mà không biết rằng với cái chính sách rất là thông đồng của nhà cầm quyền cộng sản muốn triệt tiêu giáo hội và các nhà thứ từ đó sau năm ngày chúng ta đã đi thăm lúc đó tôi còn nhớ rất rõ cái phiên họp ở tại vùng Bắc Đại lúc bây giờ tôi là vị tổng thư ký của hội chủ tịch và thượng thích cộng đồ lúc bây giờ là tổng thư ký vùng Bắc Đại có báo cáo tình hình là nhà nước mặt lên tổ chức giáo hội chúng ta dù là giáo hội chúng ta đã có nhiều lần lên tiếng và báo cáo cho họ biết cái sinh hoạt của giáo hội chúng ta nhưng mà gần như là họ vô tình cái đó cách khác hơn là họ đang tìm những cái giải pháp để nhằm triệt tiêu giáo hội chúng ta nhưng mà đó là nói về trung ương tức là ở Sài Gòn còn riêng các tỉnh như là một số các tỉnh trong miền Nam tôi thì nắm rất rõ là bởi vì tình hình làm việc ở trong Nam có mấy tỉnh ở miền Tây rất là qua lại thường xuyên thì họ đã có những cái cuộc tập họp bắt các thầy mình về học tập một tuần ở những nơi học tập hai tuần có những nơi học tập một tháng và yêu cầu là phải giá cả cái học cái này hơn cho nên vì vậy thưa quý vị với cái không là đó họ đã từng tìm mọi cách để mà họ liên gán từng việc một tức là bắt các gì đó phải liên khai ra khỏi giáo hội mà thiệt những việc làm của họ thành công họ đã tách rời rất là nhiều trong cái hội đồng giáo hội của giáo hội trung ương và trong đó thứ nhất là hội thượng chí thịnh và thứ đến cái vị cũng rất là quan trọng đó là hội thượng thích chí phụng của các vị mà được tất cả tăng ni trong nước lúc bây giờ đã được ngưỡng mộ thành thử cho nên vì vậy mà lúc bây giờ khi mà thầy đứng ra thầy sát cặp với cái tổ chức Phật giáo yêu nước để mà kêu gọi thành lập giáo hội của Việt Nam lúc bây giờ thì mọi người đều sửng sốt cái việc làm của thầy không có đưa ra để được cái sự hiểu biết chung của Việt Nam đạo mà ngài cũng làm riêng và cuối cùng ngài đã ngã hẳn về với chính phủ tức là ngã về phía mặt trận ngã về phía Phật giáo yêu nước lúc bây giờ để hình thành cái tổ chức Phật giáo Việt Nam và bây giờ là Phật giáo thì thú vị tôi chỉ nghĩ rằng cái việc làm đó là hòa thượng đã đi một phút sai lầm hòa thượng là đã để lại một cái bài học thật là kinh nghiệm thật là lớn lao cho cái hàng đệ tử của mình đó là thầy tự sĩ và thầy người khác người rất tiếc cái bài học mà vô cùng lớn lao đó của hòa thượng không làm cho hai thầy thức tỉnh và hiện tại hai thầy cũng đã bị bóng tối bị kéo luôn sau một thời gian ngồi tù để rồi cuối cùng hai ngày đã có nhiều cái việc làm mà rất là sai trái đối với đức tăng không để đức tăng không cũng như đối với ngài tự sự của các đại chúng tăng nhân vì vậy mà thưa quý vị sau nhiều lần ở ban phòng hai có những cuộc họp nói rõ một vài cái tình hình biến động trong nước lúc bây giờ tôi cũng là bị đặt cách liên lạc camera nằm ở ban phòng hai tôi cũng hiểu rõ điều này nhưng mà muốn phổ biến nhưng mà chưa biết cái công việc của bác viện quá đạo trong nước cho phép mình phổ biến hay không sao mình nói ra thì những cái điều này có thể làm ảnh hưởng làm xáo trộn đi cái sự hòa hợp của thanh đồng hải ngoại đặc biệt ở bên thanh này cho nên chúng tôi không dám nói lên nhưng mà lần rồi những sự việc đó càng lộ ra cho thấy rằng cái việc làm của hai thầy càng lúc càng đi sâu vào cái sự sai trái tức là ly khai khỏi giáo hội và làm cho giáo hội chúng ta bị khủng hoảng một cách rất là trầm trọng đó là cái sự ly khai của một số tăng ni cũng như là ở hải ngoại thưa quý vị trước cái tình hình biến động hiện nay thì cái giáo chỉ số 9 ra đời như một cái cuộc phẫu thuật như ngài thiền sư đã nói cái cuộc phẫu thuật đó đối đa phật nhưng mà hiện nay thì thưa quý vị cái vết thương đó tôi nghĩ rằng rồi nó sẽ làm nhưng mà cuộc phẫu thuật đó là một cuộc phẫu thuật vô cùng cần thiết tại vì nếu không như vậy thì có lẽ hội chúng ta sẽ không còn tồn tại ở trong nước như vậy và vì vậy hiện nay tôi nghĩ rằng cái vết thương đó đang là một cuộc phẫu thuật và nhà hội ở trong nước hiện nay cũng đã làm việc một cách rất là nhịp nhàng dù ở trong một cái điều kiện vô cùng cái sự làm việc nhịp nhàng giữa nhà hội trong nước ở hải ngoại với những thành phần lập trường vững chắc tôi tin tưởng rằng giáo hội chúng ta sẽ có nhiều cơ duyên tốt, thuận lợi để chúng ta làm được nhiều việc hơn. Chúng ta hãy hỏi, tôi nghĩ rằng vào trong cái thời điểm này, thành phần chúng ta đi cũng như các quý sĩ hội đạo còn rất là đông đảo, nhưng thì chưa hiểu được cái đường hướng làm việc trong tương lai của giáo hội của mình như thế nào để có thể đáp ứng được cái nhu cầu Phật sự cũng như phát triển cái đạo giáo ở tại Hải Ngoại. Thì tôi tin rằng cái công đức ở văn phòng 2 thì có đạo đề ra cái phương án thật là cụ thể, khả thi từng bước để xây dựng cái nền tảng cho cái tổ chức giáo hội chúng ta Hải Ngoại. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tạo được một cái cơ duyên mới và sẽ làm được nhiều cái việc quan trọng hơn trong cái tình hình Phật giáo hiện nay, và có thể đóng góp được trong công cuộc phát triển phục hòa giáo hội cũng như tranh đấu cho các quyền tự do dân chủ của người dân nói chung và của tín đồ giáo chúng ta nói riêng ở trong nước. Và thưa quý vị, hiện nay như tôi cũng được biết ở một vài nơi ở bên Canada, Hoa Kỳ thì lãnh đạo, bởi vì Hoa Kỳ hiện nay cái lực lượng của chư tăng ni cũng như quần chúng tín đồ Phật giáo của chúng ta rất là đông đảo, và biết là cái lớp cư sĩ hộ đạo, lớp cận sự nam cận sự nữ nhiệt tình và rất là đông, và tôi nghĩ rằng cái lớp học như thế này đang bắt đầu được các thầy sinh thành trong những cái khóa học như thế này, tôi tin chắc rằng sẽ tạo nhiều cơ hội để cho các vị cư sĩ có những cái đóng góp tiếp tay với các thầy để chúng ta tổ chức là cái cơ cấu mà chúng ta rất là cần, từ những cái lĩnh vực như là văn hóa, giáo dục, văn hóa, tổ chức về cư sĩ hình thành như thế nào để chúng ta có những cái lớp học như thế này. Và như cái mục đích của giáo hội Hoa hiện nay cũng đang muốn tiến đến dần là phải làm sao hình thành những cái khu hội, và trong mỗi khu hội đó chúng ta cũng sẽ có những cái hội Phật học, thì những hội Phật học đó sẽ đào tạo những cái vị cán bộ cư sĩ cũng như tu sĩ để mà nắm giữ những cái vai trò quan trọng ở tại mỗi địa phương. Thưa quý vị, hôm nay nếu nói về cái việc tình của giáo hội ở trong nước cũng như ngoài nước thì tôi chỉ biết một cách rất là giới hạn. Chúng tôi chỉ đặt ra những nhu cầu trước mắt, có lẽ là giáo hội hiện tại cần quan tâm đặc biệt hơn, đó là cái vấn đề nhu cầu sao để đáp ứng cái vấn đề tu học cho những cư sĩ Phật tử. Bởi vì các vị cư sĩ Phật tử thì đa phần rất là ham học, rất thích sự tu học. Những cái pháp tu như thế này giáo hội xưa nay tổ chức rất ít, cho nên do đó tôi nghĩ rằng giáo hội cần phải đẩy mạnh cái chương trình tu học như thế này thêm, và không phải ở một vài nơi chúng ta có thể đẩy mạnh các tu học như thế này ở nhiều nơi ở đất nước Hoa Kỳ cũng như ở khắp nơi ở Hải Ngoại. Nếu nói đến vấn đề mà có lớn giới tu sĩ không thì có lẽ là chúng ta còn có một thiếu sót rất là quan trọng, đó là giới thanh thiếu niên. Và giới thanh thiếu niên thì xưa nay nằm trong cái ngành gia đình Phật tử, mà ngành gia đình Phật tử của mình thì thực sự hiện nay cũng đã bị chia đôi. Đây là cái điều mà chúng ta cũng phải quan tâm để mà hỗ trợ cho tổ chức gia đình Phật tử còn gắn bó với giáo hội phát triển và xây dựng. Đó là cái điều tôi nghĩ là cũng là cái điều cấp bách thôi, nắm tất cả những cái chuyện này.
Và sau đây là lời đáp của Hòa Thượng Thích Thiện Thâm về câu hỏi của một học viên. Vì sao giáo hội không đòi lại đất đai, giáo sản bị nhà cầm quyền cộng sản cưỡng chiếm như bên phía công giáo?
Kính thưa quý vị, câu hỏi là nói lên cái tâm trạng của một số các vị sư sĩ mình ở Hải Ngoại. Nếu mà mình mà âm thầm làm việc như vậy, thì có lẽ là cái quan điểm chung của một số rất là đông. Chính cái điều này đó mà đã làm cho những người cư sĩ mình còn quan ngại, không hiểu mình nên làm cái cách này. Nhưng mà tôi xin được bình định một cách rất là rõ ràng. Đối với giáo hội lớn như giáo hội Chúa giáo có mấy cái căn, một đất nước rõ ràng có hành chính của một quốc gia, có sự ban giao rất là mạnh, không thế lực quốc tế. Cho nên vì vậy mà thưa quý vị, khi họ làm việc á, họ làm việc giữa Hoa Đức Căn. Trong khi đó Phật giáo mình nó khác với cơ cấu tổ chức như Hoa Đức Căn, mình không có tiếng nói là quốc tế. Thì thưa quý vị, vì vậy mà khi mà các ngài mình đã thấy rằng cái nhu cầu cần phải có một cái tiếng nói chính thức hải ngoại là mình lập ra một cái phòng thông tin tôn giáo quốc tế để mà mình có một tiếng nói quốc tế và đồng thời tổ chức cái văn phòng hai lãnh đạo để có một cái sự vận động mạnh mẽ để là lập tắt cái tiếng nói này. Cái điều này là cái điều tối là cái công tôn giáo và đặc biệt là Phật giáo mình. Các cái tín đồ giáo hoàn toàn mình cũng nên so sánh cái tín đồ giáo mình so sánh cái tín đồ giáo này. Mình nhưng mà mình làm được bởi vì mình có cách khác thì tôi bị sở chỉ là chưa có giết chết cái tổ chức giáo hội này bởi vì cái tổ chức giáo hội này và đa số vì vậy tôi tin cơ những cái điểm thế này thật sự mà nói Phật giáo ở trong nước không phải không làm được gì. Phật giáo ở trong nước mình làm được rất nhiều điều. Những công cụ phẩm tạo mình chẳng hạn như là cho mình được mở những cái trường Bồ Đề hay là những trường cơ bản Phật học, những trường cơ bản Phật học ở những cái chùa là lập đó, những chùa đó chùa của giáo hội. Nhưng bây giờ các thầy đó thì muốn giấu cái tên, không có muốn kể tên nó một, nhưng mà lập ra để mà đào tạo lớp tăng ni sinh cho các tăng ni sinh nhà. Thì quý vị, nếu không có những cuộc vận động mạnh mẽ ở hải ngoại thì chắc chắn là nó không nhẹ ra để cho các thầy đó mở những trường cơ bản. Sau đó quý vị sẽ thấy rằng cái tổ chức như tổ chức mạnh mẽ là tổ chức này của mình thường sự rất là hùng hậu, cái sự đấu tranh của tổ chức này của mình trong nước rất là mạnh mẽ trước như sau này mà. Nhưng mà nó còn tiềm khác chia rẽ và nó bóp chết và tổ chức mình bằng cách là bây giờ thưa quý vị nó hình thành một tổ chức khác để mà theo cái nội dung và cái việc còn lại số người mà gọi là quân trưởng thì cũng của mình còn gọi là trung thành trung kiên với tổ chức giáo hội thật sự là số người đó một số dám đương đầu nhưng một số vẫn còn thầm lặng nhưng mà không có tiếng nói tranh đấu của mình thì tổ chức này vẫn trở nên là tiêu còn cho nên cái tiếng nói của những cái hiệu của quân trưởng cho nên là từ hải ngoại mình lên tiếng mạnh mẽ tổ chức thể giáo hội này thì vẫn còn có một cái lực tác động cho những quy luật mà trong nước tiếp tục giữ được. Cho nên nếu mình không tranh đấu thì coi như mình siêu luôn bất kể gì là anh chắc không còn gì hết. Nên thưa quý vị, vì vậy mà hôm nay chúng tôi quý vị cái công cuộc vận động của mình ở hải ngoại suốt thời gian dài mấy cái năm đó vẫn có một cái hiệu quả rất lớn. Chính vì vậy mà bây giờ tinh thần ở trong nước còn sống mà ngay cả bây giờ người cộng sản vẫn còn sợ cái hội mình. Khi thấy cái lớp người này mất đi rồi thì có lớp người khác tránh hết. Các thầy hiện nay chưa có lối dạy nhưng mà thực sự tinh thần trung kiên giáo hội vẫn còn ở. Chắc chắn rằng khi có người lớn chân như là các ôn mình nhưng mà tôn túc như là ôn Văn Tông, ôn Thị Trưởng của mình có thực thi, tôi tin rằng có những người khác sẽ dứng lên tiếp tục. Nhưng cũng cần cái sự kiểm tra mạnh mẽ. Cho nên nếu chúng ta ở ngoài này mà chúng ta tự để tăng cái tiếng nói của mình đi thì bảo là tổ chức sẽ không còn. Và lúc bây giờ các thầy sẽ rút về không có ứng theo cuộc sống nhưng sẽ rút về đã lo tổ chức thì Phật giáo sẽ lụn trần, giáo hội sẽ lụn trần. Và lúc bây giờ thưa quý vị chỉ còn là tổ chức chỉ biết lắng nghe những đảng viên của đảng cộng sản thôi, còn những gì mình làm đấy thưa quý vị thật sự là. Cho nên cái đó mà quý vị thấy như là Việt Nam bất tử với cơ sở mà quý vị thấy đã xây dựng từ thời 63 sau tháng 3 cộng sản lấy để mà làm một cái trung tâm thương mại quốc tế giáo hội nước tức là giáo hội và các Việt Nam hiện nay có một cái nói gì để tranh đấu cho sự hoàn toàn không chỉ có một mình giáo hội cái là những nhất của chúng ta lịch sử mà. Nhưng mà hiện nay tôi đang biết rằng cái dự án đó họ còn đang xét lại vì có những sự phản ứng rất là mạnh mẽ do sự tranh đấu tác động trong nước về hiện nay họ còn đang xét lại chưa dám quyết định cái chuyện ở trong là chúng ta được thì thưa quý vị cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta tiêm hơi lạc tiến đó là cái điều lợi do thâm thầm như người như là cái giáo hội ở đây đang làm đó chúng ta có thể là sẵn sàng họ là cái thế lực xưa nay đã có một cái ảnh hưởng lớn đối với quốc tế và thưa quý vị, đối với Hội Công giáo ở trong nước, thực sự mà nói, họ cũng chưa làm nhiều những cái điều gì giống như các hội dân ở nước đã. Thực sự họ đòi hỏi một vài việc mà chưa chắc là họ đòi hỏi rộng rãi như thế qua. Trong xứ hiện nay họ không trả lại đâu, họ biến thành cái vườn hoa và họ tăng cấp ở cái trường 17 mẫu đất nữa ở tại cái khu và lại La Vang ở ngoài quản trị cho bọn, tức là họ muốn đưa ra khỏi cái vùng đất của thủ đô, họ muốn trả đất cho thủ đô, họ chỉ cho một vài cái đất nào ở xa xa không ảnh hưởng, không tác động đối với vấn đề. Cho nên thứ bị người cộng sản lúc nào họ cũng nghĩ là họ phải là người chủ và chúng ta chỉ là những người nghe là làm công. Mặc dù họ nói là họ là đầy tớ nhân dân, nhưng mà chúng ta mới thật sự đầy tớ. Vì vậy thưa quý vị, cái sự tranh đấu của chúng ta suốt mấy năm qua nó có một ảnh hưởng rất là và tác động của nước. Cho nên do đó mà hôm nay mà ngã ra sẽ cho giáo hội ở các Việt Nam làm được cái việc đó, đó là công ơn tranh đấu của đồng bào, của tăng ni và hải ngoại. Xin tôi chỉ là chúng ta đừng tầm những cái điều đó và chúng ta đem so sánh với qua cái ngành, chúng ta nghĩ rằng chúng ta thôi đừng tranh đấu là không thật rồi, mà chính những cái điều này đã làm cho tư tưởng một số tăng ni cũng như là tư sĩ của mình ở trong nước cũng như ngoài nước bị ảnh hưởng và đã ngã về phía cộng sản. Xin lỗi.
Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.